Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 1 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Hoa Kỳ cử hành lễ quốc tang tiễn biệt cựu Tổng thống Jimmy Carter, bão lửa hoành hành ở Los Angeles thiêu rụi hàng ngàn ngôi nhà, Hoa Kỳ không có kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland, và chính quyền Biden sắp công bố gói vũ khí cuối cùng đáng kể cho Ukraine. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Ông Jimmy Carter, cựu Tổng thống Mỹ một nhiệm kỳ nhưng được nhiều người ngưỡng mộ cho công việc nhân đạo của ông sau khi ông rời nhiệm sở, đã được tưởng nhớ đến trong lễ quốc tang hôm 9 tháng 1 như một người đặt sự trung thực và tử tế lên trên chính trị đảng phái. Trong bài điếu văn, Tổng thống Dân chủ Joe Biden đã ca ngợi vị Tổng thống thứ 39, người đã qua đời vào ngày 29 tháng 12 năm ngoái, ở tuổi 100. Ông Biden nói rằng cuộc đời của ông Carter là câu chuyện về một người đàn ông không bao giờ để những cơn sóng chính trị đẩy ông khỏi sứ mệnh phục vụ và định hình thế giới. Một người có nhân cách, ông Biden nói, ông cho chúng ta thấy nhân cách và niềm tin bắt đầu từ chính chúng ta và sau đó lan tỏa đến người khác như thế nào. Hàng chục ngàn người dân Mỹ trong hai ngày qua đã xếp hàng dài qua điện mái vòm trong điện Capitol để tỏ lòng tôn kính với ông Carter. Nhiều người ca ngợi ông như một tấm gương về sự đứng đắn và khiêm tốn cho các chính trị gia ngày nay vốn hết sức mang tính đảng phái. Tổng thống đắc cử của đảng Cộng hòa Donald Trump, người sẽ trở lại nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1, là một trong những vị khách quý tại tang lễ. Trước khi buổi lễ bắt đầu, ông Trump bước vào nhà thờ cùng với phu nhân bà Melania. Ông Trump bắt tay cựu phó tổng thống của ông là ông Mike Pence, người mà ông đã đối đầu sau khi ông Pence từ chối nghe theo nỗ lực lật ngược thất bại của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Trump ngồi cạnh cựu tổng thống Barack Obama và hai ông đã trò chuyện khi nhạc giới thiệu bắt đầu. Bên phải ông Obama là vợ chồng các cựu tổng thống Laura và George W. Bush cùng Hillary và Bill Clinton. Ông Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden bước vào tay trong tay và ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên cạnh phó tổng thống Kamala Harris và đề nghị quý ông Douglas M. Huff. Một trong những cháu trai của ông, Jason Carter, vốn là chủ tịch hội đồng tín thác trung tâm Carter, cho biết người ông mà ông gọi là Pawpaw và bà của ông, bà Rosalynn Carter, người đã qua đời vào năm 2023, vẫn khiêm nhường và trung thành với các giá trị của họ. Họ chọn ở lại ngôi nhà giản dị của họ ở Plains. Đúng vậy, ông bà đã dành 4 năm trong dinh thự của thống đốc và 4 năm trong Nhà Trắng, nhưng 92 năm còn lại, họ ở quê nhà Plains, bang Georgia, Jason Carter nói. Cố Tổng thống Carter sẽ được chôn cất ở Plains. Tôi chưa bao giờ thấy có sự khác biệt giữa gương mặt công khai và gương mặt riêng tư của ông. Ông vẫn là cùng một người bất kể ông ở với ai hoặc ở đâu. Và đối với tôi, đó là định nghĩa của sự chính trực, sự trung thực đó đã nhận được sự thương yêu tương ứng, Jason Carter nói thêm. Ái nữ của ông Carter, Amy, đã tham gia cùng các thành viên khác trong gia đình trong tang lễ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau, phó tổng thống đắc cử J.D. Vance và con trai tổng thống Biden Hunter Biden cũng nằm trong số những người dự lễ tang. Các cựu phó tổng thống Al Gore và Mike Pence ngồi cạnh nhau. Ông Jimmy Carter đã giành được Nhà Trắng sau khi đánh bại tổng thống Cộng hòa Gerald Ford trong cuộc bầu cử năm 1976. Hai vị tổng thống vốn từng là đối thủ chính trị một thời tiến tới trở thành bạn vong niên, và ông Carter đã ca ngợi ông Ford sau khi ông qua đời vào năm 2006. Con trai của ông Ford, Stephen, đã đọc một điếu văn tại tang lễ mà thân phụ ông đã viết sẵn cho ông Carter trước khi ông qua đời. Jimmy và tôi tôn trọng nhau khi là đối thủ, ngay cả trước khi chúng tôi tôn trọng nhau như những người bạn thân. Ford đọc lại lời của thân phụ. Jimmy biết những điểm yếu chính trị của tôi và ông ấy đã chỉ ra được. Bây giờ tôi không thích điều đó, nhưng tôi không hề biết rằng kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 1976 sẽ đem đến một trong những tình bạn sâu sắc và lâu dài nhất của tôi.
The Voice of America, VOA.
Hai đám cháy rừng lớn đe dọa Los Angeles từ phía đông và phía tây vẫn đang cháy không được kiểm soát vào sáng sớm ngày 9 tháng 1, hai ngày sau khi nó bùng phát, nhưng các đội cứu hỏa đã có bước tiến trong đêm khi họ đã kiểm soát được đám cháy nhỏ trên những ngọn đồi nhìn ra đại lộ Hollywood. Đám cháy Palisades giữa Santa Monica và Malibu ở sườn phía tây của thành phố và đám cháy Eaton ở phía đông gần Pasadena đã trở thành trận hỏa hoạn tàn phá nhất trong lịch sử Los Angeles, khi nó thiêu rụi gần 28.000 mẫu anh. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hàng ngàn công trình đã bị thiêu rụi. Đám cháy kép một phần của gọng kìm lửa xung quanh thành phố vốn trải rộng đến mức nó có thể nhìn thấy từ không gian, vẫn hoàn toàn không được khống chế vào lúc 6 giờ 30 sáng giờ địa phương, theo Sở Cứu Hỏa California. Cơn bão lửa này rất lớn, thị trưởng Los Angeles Karen Bass nói trong cuộc họp báo sau khi bồi vàng trở lại thành phố và phải cắt ngắn chuyến công du Cana. Nhìn chung hơn 100.000 người đã được lệnh rời bỏ nhà cửa khi gió mạnh ngang cấp bão làm ngọn lửa lan nhanh đến vùng đất nứt nẻ. Tư gia của các ngôi sao điện ảnh và người nổi tiếng nằm trong số những ngôi nhà bị ngọn lửa bao trùm. Ngọn lửa đã cắt qua những căn nhà thuộc dạng xa hoa nhất thế giới. Sở Thời tiết Quốc gia đã gia hạn cảnh báo vốn được ban hành khi có nguy cơ hỏa hoạn cao do độ ẩm thấp, gió lớn và nhiệt độ ấm áp cho các hạt Los Angeles và Ventura cho đến 6 giờ chiều ngày 9 tháng 1. Các quan chức cho biết tình trạng thiếu nước đã khiến một số vòi nước cạn kiệt ở khu sang trọng Pacific Palisade, vốn nằm giữa Malibu và Santa Monica. Hoa Kỳ hiện không có kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Copenhagen nói hôm thứ Năm sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump bày tỏ sự quan tâm mới đến việc mua lại hòn đảo Bắc Cực rộng lớn này. Ông Trump, tổng thống đắc cử sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 hồi đầu tuần này, nói rằng việc Hoa Kỳ kiểm soát hòn đảo có tầm quan trọng chiến lược này là hoàn toàn cần thiết và không loại trừ khả năng sử dụng hành động quân sự hoặc kinh tế như thuế quan đối với Đan Mạch để thực hiện điều đó. Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới, đã do Đan Mạch kiểm soát trong nhiều thế kỷ, mặc dù 57.000 cư dân ở đây hiện đang tự quản lý các vấn đề trong nước của họ. Không có kế hoạch nào nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự hiện tại của Hoa Kỳ tại Greenland, người phát ngôn nói với Reuters. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Copenhagen và Nuuk để đảm bảo mọi đề xuất đều đáp ứng được nhu cầu an ninh chung của chúng tôi. Quân đội Hoa Kỳ duy trì sự hiện diện thường trực tại căn cứ không quân Beethoven ở phía tây bắc Greenland. Greenland đóng vai trò quan trọng đối với quân đội Mỹ và hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo vì tuyến đường ngắn nhất từ châu Âu đến Bắc Mỹ chạy qua hòn đảo này. Greenland đã được Hoa Kỳ đảm bảo an ninh thông qua tư cách thành viên NATO của Đan Mạch. Mặc dù thuộc địa cũ này hiện đang tự quản rộng rãi trong Vương quốc Đan Mạch, nhưng an ninh và các vấn đề đối ngoại vẫn do Copenhagen xử lý. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết trong tuần này rằng bà không thể tưởng tượng rằng Hoa Kỳ sẽ sử dụng biện pháp can thiệp quân sự vào Greenland, và cho biết người dân Greenland tự quyết định những gì họ muốn. Thủ tướng Frederiksen đã triệu tập các nhà lãnh đạo của các đảng phái chính trị Đan Mạch đến một cuộc họp vào chiều thứ Năm để thông báo về mối quan tâm mới của ông Trump. Bà đã từ chối lời đề nghị của ông Trump vào năm 2019 về việc mua Greenland. Hôm thứ Tư, bà Frederiksen đã tiếp đón nhà lãnh đạo Greenland Mette Ede để họp tại Copenhagen. Ông Ede ủng hộ nền độc lập cho quê hương của mình và đã nói rằng đất nước này không phải để bán. Ông Ede đã thảo luận về thương mại và các vấn đề khác với đại sứ Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm tại Copenhagen hôm thứ Tư, đại sứ quán cho biết. Chính quyền Biden chuẩn bị công bố một gói viện trợ vũ khí lớn cuối cùng cho Ukraine trong khuôn khổ chuyến thăm Đức của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vào ngày 9 tháng 1, để gặp gỡ đại diện của khoảng 50 quốc gia đối tác đã bảo vệ Ukraine kể từ khi Nga xâm lược gần 3 năm trước, hai quan chức quốc phòng cấp cao cho biết. Các quan chức không cung cấp số tiền chính xác, nhưng họ cho biết gói này dự kiến sẽ đáng kể, mặc dù sẽ không bao gồm toàn bộ số tiền khoảng 4 tỷ đô la còn lại trong khoản tài trợ được Quốc hội thông qua cho Ukraine. Có khả năng sẽ còn hơn một vài tỷ đô la để nhóm quốc phòng mới của ông Trump cung cấp cho Ukraine nếu họ quyết định làm như vậy, và các quan chức cho biết hôm 7 tháng 1 trong cuộc họp báo với các phóng viên đi cùng ông Austin. Ukraine đang trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc tấn công thứ hai vào khu vực Kursk của Nga và đang phải đối mặt với một loạt phi đạn tầm xa và những bước tiến liên tục từ Nga khi cả hai bên đều tìm cách đưa mình vào thế đàm phán mạnh nhất có thể trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Các quan chức quốc phòng của ông Biden phụ trách vấn đề Ukraine đã liên lạc với nhóm chuyển giao của ông Trump để thảo luận về tất cả các vấn đề mà chúng tôi tin là quan trọng, một trong những quan chức nói. Chuyến đi của ông Austin tới căn cứ không quân Ramstein sẽ là cuộc họp cuối cùng của ông với nhóm mà ông đã tổ chức để bảo vệ Ukraine sau cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022. Cùng nhau, các quốc gia đó đã cung cấp hơn 126 tỷ đô la vũ khí, đào tạo và hỗ trợ quân sự. Các gói đó bao gồm hàng triệu viên đạn, máy bay chiến đấu tiên tiến, hệ thống phòng không, hệ thống chống máy bay không người lái và thậm chí cả xe tăng. Hoa Kỳ đã cung cấp 66 tỷ đô la trong tổng số đó. Gói viện trợ được công bố vào ngày 9 tháng 1 sẽ được rút ra từ các kho dự trữ hiện có với mục tiêu là chuyển hầu hết các vũ khí đã cam kết cung cấp cho Ukraine trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức, một trong những quan chức quốc phòng cho biết. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.